chúng ta đã nói bí tích thánh thể vì nguồn và đỉnh của tất cả đời sống của chúng ta, của giáo hội nữa. Cho nên mang rất nhiều tên, lễ tạ ơn, lễ bẻ bánh, cái này cũng quan trọng lắm. Chúa đi với các môn đệ ở làng Emmao rồi vào trong quán, bây giờ Chúa mới làm lại những cử chỉ khi Ngài lập bí tích thánh thể. Và những lần mà Ngài ăn với các tông đồ, Ngài là chủ nhà mà, cho nên Ngài làm những cử chỉ ấy, lấy bánh, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa Cha, rồi Ngài bẻ ra. Thầy ông nói, ô thầy, nhận ra nghe, Chúa biến đi mất. Tại vì cái chính á, là Chúa muốn, không phải là luôn luôn chúng ta thấy Chúa bên cạnh ấy, để rồi mới tin. Chúa ở trong lòng mình mà mình tin, bây giờ mày có ích cho mình. Vì Chúa muốn nhờ mình hoạt động mà. Nếu thì chỉ có Chúa cái bên á, ai có nhờ chi bằng. Là Chúa làm giùm chúng. Đâu được, mình làm. Tên khác, cuộc tưởng niệm Chúa Giêsu chịu chết và sống lại. Cái đây là cái chính chúng ta sẽ nói trong bài hôm nay. Hy tế thánh lễ, hy lễ ca ngợi, hy lễ thiêng liêng, hy lễ tinh truyền và thánh thiền, phụng vụ thánh thiền và thần linh, mầu nhiệm rất thánh, bí tích cực thánh, bí tích hiệp thông, sự thánh. Mà trong tiếng Anh á, bây giờ họ đọc là the holy things, mà phải là the, tại vì là cái chính, như kiểu this, that vậy. Rồi bí tích hiệp thông, sự thánh, bánh các thiên thần, tức là Elia được cụ án từ trời xuống nè, ông lâm lụng với Chúa, bánh bởi trời như manna nè, thuốc trường sinh nè, của ăn đàn nè, nhất là mấy người sắp chết đó, cần có sức mạnh của Chúa, vâng vâng. Chúng ta giải thích về lễ Misa rồi và cái lễ tạ ơn rồi, bây giờ chúng ta sang phần chuẩn bị phẩm lễ.
Bộ thúc về chuẩn bị lễ Phật. Bây giờ linh mục đứng ở ban thờ cầm địa thánh đựng bánh, nâng lên cao một chút và đọc: Lạy Chúa là Chúa tể càn khôn, chúc tùng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Xin dâng lên Chúa để bánh này trở nên bánh trường sinh nuôi dưỡng chúng con. Chúc tùng Thiên Chúa đến muôn đời.
Bây giờ rượu nước đưa lên. Khi này á, nếu có các em phù vô là số 1. Người chuyển đi quyên tiền. Tại khi đem lên mà mẹ về con đem lên nó tuyệt lắm. Nhưng mà tôi muốn nhắc anh chị em một điều. Anh chị em nhớ lời tổng nguyện không? Lời tổng nguyện đây này. Đầu tiên thì gọi là tổng nguyện collect. Nhưng mà collect.
Collection.
Bây giờ là cái nghĩa là đi quyên tiền mà. Cho nên là uống ngay.
Linh mục rót rượu và một chút nước vào chén thánh. Đang khi ấy đọc thầm: Cũng như giọt nước này hòa chung với rượu, xin cho chúng con được thông phần bản tính Thiên Chúa của Đấng đã đoái thương, chia sẻ thân phần làm người với chúng con. Rồi linh mục cầm chén thánh nâng lên cao một chút và đọc: Lạy Chúa là Chúa tể càn khôn, chúc tùng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Xin dâng lên Chúa để rượu này trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Chúc tùng Thiên Chúa đến muôn đời.
Khi linh mục lấy rượu á, cái giọt nước rất quan trọng. Tại vì sao? Mình thương Chúa quá đấy, cho nên khi Chúa lập bí tích thánh thể á, Ngài lập sao á, thì mình cứ làm y chang vậy. Rượu mà Ngài dùng á, thời ấy dân Do Thái dùng á, là có pha nước. Dân Do Thái thời ấy nó uống dry, không uống sách. Uống có pha nước, thì mình thương Chúa, mình nể Chúa. Không quan trọng lắm, có những nơi họ làm cũng có pha nước luôn. Nhưng mà đổ nước vô là hay hơn. Thứ nhất là Chúa cũng đã dùng cái rượu như vậy. Cái thứ hai á, giáo hội mặc cho cái giọt nước nhỏ nhỏ ấy nhiều ý nghĩa lắm. Các bạn có ý nghĩa là cái phần của chúng ta. Chúng ta đã nói ông Mai Sen đưa tay lên cầu nguyện. À, mọi quả rồi ông nhờ hai ông kia. Rồi mình nói tiếp theo là, ví dụ như 5 tiếng sau, ông Aaron và ông Her, vậy là ông Mai Sen cũng chịu luôn. Nhưng mà khi Ngài đưa tay cầu nguyện như vậy, Chúa Giêsu Kitô là con gắn đồng. Ngài muốn chúng ta nhìn lên. Sau này Thánh Gioan trích lại lời của Chúa: Khi tôi được dương lên cao thì tôi lôi kéo tất cả về tôi. Cho nên cái giọt nước ấy là tượng trưng chính chúng mình được Chúa Giêsu Kitô lôi kéo vào trong thánh lễ của Ngài. Để rồi cái nước ấy là chúng mình đó, trong nó trở thành máu thánh Chúa Giêsu Kitô. Sau này tôi sẽ nói với anh chị em là Khi chúng ta giải thích cái phần rước lễ này, à, anh chị em thấy cái thánh giá không? Khi mình rước lễ là mình nói lại Chúa, Chúa muốn lôi kéo chúng con tới à? Ê, chúng con tới để cho Chúa kéo, chúng con không trì. Một phụ nữ đi học lái xe xong về, lại lần đầu đi phải dè xe, mà dè không được. Cảnh sát hỏi sao đây? Quên bà dè này, quên cái backup á. Quên bà gia gì em được. Cho nên khi mà mình lấy rực lệ, mình nói với Chúa, là Chúa muốn kéo con à? Con đâu có trì đâu. Con đâu có bế cấp đâu. Không, con để cho Chúa kéo. Mà rồi con đem cả gia đình con tới nó để cho Chúa kéo. Chúa thấy không? Mà nếu con mà có người yêu, con đi vì người yêu nữa. Vâng vậy. Cái này tôi bìa ra mà càng ngày tôi thấy càng đúng là thằng học. Tôi biết cái hình này này, mà càng ngày càng thấy là đúng thân học. Cái thành giả thì có cái dài cái ngắn phải không? Khi mà Chúa kéo mình vào cái, nó trở thành dầu cầm. Cái thành giả trở thành dầu cầm. Tại vì có mình nơi. Cho nên bây giờ không có Chúa Giêsu Kitô ngôi hai nhập thể. Hay nói, tao vậy đó, tao là bachelor. Tao đi thuê là thuê phòng bachelor, tao ở mình đó. Bây giờ không có Chúa Giêsu Kitô một mình nữa. Mà Chúa Giêsu Kitô với chúng mình luôn luôn vậy. Cho nên ngày đi khẳng định lắm, có chúng mình đeo đấy mà. Thánh giả của Ngài trở thành dấu còng rồi, không còn thánh giả cái kiểu này nữa. Đức Giêsu Kitô bây giờ mà chúng mình là không thể phân ly được. Nhiều khi chúng mình phạm tội ấy, chúng mình tách khỏi Chúa đó, thì có phần tự do đó. Nhưng mà Chúa đối với mình ấy, tại vì thầy lôi cả con tới rồi, luôn luôn ở trong thầy. Cái thành giả của thầy bây giờ trở thành dấu cộng rồi, nó không thể dài ra lại dưới trước nữa. Nó luôn luôn có cả con, có giáo hội. Rực lễ chúng mình sẽ nói chính cái này là cái mà giúp cho chúng ta ở trong môi trường đại kết. Khi lên rước Chúa là có anh chị em tin lành mới trong cơ thể của Chúa, chúng mình không thể tách ra được. Trong này chúng mình lối lại ha.